Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, những năm qua, thị xã Hoài Nhơn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề. Các làng nghề truyền thống không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và người dân thị xã Hoài Nhơn trong việc bảo tồn cũng như tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển làng nghề theo hướng bền vững. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, thị xã Hoài Nhơn có 4 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận gồm làng nghề dệt chiêu cói Công Thạnh, làng nghề truyền thống sản xuất bánh tráng, bún số 8 Tăng Long 1, phường Tam Quang Nam, làng nghề truyền thống dệt chiêu cói Chương Hòa, làng nghề trồng hoa Gia An Nam, xã Hoài Châu Bắc. Theo thống kê, các làng nghề có tổng cộng 363 hộ sản xuất, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động, trong đó có hơn 1.000 lao động thường xuyên. Doanh thu từ hoạt động làng nghề năm 2024 ước đạt hơn 114 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động khoảng 4 triệu đồng một tháng. Trong các sản phẩm của làng nghề, đến nay chiêu cói Hoài Nhơn bún số 8 Tam Quang Nam đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn, dù các làng nghề có nhiều tiềm năng nhưng vẫn gặp không ít khó khăn trong việc phát triển bền vững. Các làng nghề hiện chủ yếu sản xuất theo quy mô hộ gia đình, chưa có sự liên kết chặt chẽ, sản phẩm còn mang tính thủ công, chưa đồng bộ về mẫu mã. Hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ cũng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điểm đáng ghi nhận là chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ các làng nghề ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm như làng nghề dệt chiêu cói Chương Hòa đã đưa vào sử dụng thêm 2 máy dệt chiếu tự động, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, sản phẩm chiêu cói của hộ kinh doanh Lý Văn Khánh, làng nghề dệt chiêu cói Chương Hòa đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mở ra cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm rộng rãi hơn. Làng nghề trồng hoa Gia An Nam cũng áp dụng hệ thống tưới phun sương, giúp tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Bà Nguyễn Thị Lệ, một hộ sản xuất bánh tráng tại làng nghề Tăng Long 1, chia sẻ, trước đây gia đình tôi làm bánh tráng hoàn toàn thủ công, sản lượng không cao, nhưng từ khi có chính sách hỗ trợ, tôi mua sắm thêm máy móc, việc sản xuất thuận lợi hơn, chất lượng bánh cũng đồng đều hơn. Tôi mong thời gian tới, làng nghề sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư để phát triển mạnh hơn. Nhìn chung, các làng nghề ở Hoài Nhơn vẫn gặp không ít trở ngại về hạ tầng, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, giá trị kinh tế chưa cao. Hiện một số làng nghề vẫn chưa có đường giao thông thuận lợi, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. Chẳng hạn, làng nghề chiêu cói Chương Hòa còn vướng hành lang an toàn đường sắt khiến việc mở rộng quy mô sản xuất gặp khó khăn. Ngoài ra, sản xuất ở các làng nghề vẫn mang tính nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ sản xuất và doanh nghiệp tiêu thụ. Việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm làng nghề cũng chưa được thực hiện đồng bộ, dẫn đến hạn chế trong việc quảng bá và tiếp cận thị trường. Trước những khó khăn này, chính quyền thị xã Hoài Nhơn đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển làng nghề theo hướng bền vững như gắn kết làng nghề với du lịch, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm và thu hút du khách. Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện lớn như lễ hội du lịch La Vuông, Cao Nguyên Xanh Vẫy Gọi, lễ hội văn hóa ẩm thực tỉnh Bình Định, hội chợ, phiên chợ lớn của tỉnh. Thị xã Hoài Nhơn cũng khuyến khích các cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đăng ký chứng nhận OCOP nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho hay, trong năm 2025, thị xã tiếp tục triển khai đề án phát triển làng nghề bánh tráng bún số 8 Tam Quang Nam, đồng thời xây dựng đề án phát triển làng nghề trồng hoa Gia An Nam, hướng đến việc mở rộng quy mô canh tác lên khoảng 150 hectare. Cùng với đó, tập trung thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản phẩm làng nghề gắn với thương hiệu OCOP và du lịch, giúp làng nghề phát triển bền vững. Ngoài ra, thị xã cũng đề xuất tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi tại các làng nghề, giúp việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. Thưa bà con và các bạn, Việt Nam có khoảng 750.000 hectare nuôi tôm, sản lượng hàng năm từ 1,3 đến 1,4 triệu tấn. Cùng với đó, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có công nghệ chế biến tôm hiện đại, có thế mạnh về sản xuất hàng giá trị gia tăng. Hiện nay ngành tôm của Việt Nam đang bước vào giai đoạn cách mạng xanh, thay đổi mô hình sản xuất từ truyền thống sang sản xuất bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập xung quanh việc xanh hóa chuỗi sản xuất, chuẩn hóa lại sản xuất để ngành tôm Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện diện tích mặt nước nuôi tôm của Việt Nam khoảng 750.000 ha, trong đó có trên 200.000 ha nuôi theo hướng hữu cơ, sinh thái, được các tổ chức quốc tế chứng nhận và các sản phẩm này đã chứng minh ưu thế tại nhiều thị trường lớn và khó tính. Tuy nhiên, trong thực tế, ngành tôm Việt Nam cũng còn nhiều thách thức phải vượt qua, nhất là các chính sách thương mại của thị trường. Vì vậy, ngành tôm cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp, định hướng lại sản xuất theo hướng xanh, có trách nhiệm, ưu tiên chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo ra giá trị gia tăng bền vững. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các thị trường xuất khẩu tôm chủ lực của Việt Nam là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Tuy nhiên, trước các chính sách thương mại của thị trường và định hướng sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững, cần phát triển các công nghệ và mô hình nuôi trồng thủy sản tiết kiệm nước, sử dụng có hiệu quả vật tư, giảm sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, khuyến khích áp dụng công nghệ tái chế, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính. Theo bà Dung, các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi tôm, nhất là theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, nó sẽ đóng góp cho cộng đồng nuôi tôm của chúng ta rất nhiều các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm được tất cả đầu vào và giữ cho được môi trường bền vững. Cục Thủy sản và Kiểm ngư đang phối hợp với các đối tác để triển khai các dự án có liên quan đến tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn ở trong quá trình nuôi tôm. Thứ nhất, là dự án liên quan đến cải thiện hệ thống tuần hoàn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững với GIS. Dự án thứ hai, chúng tôi đang kết hợp với WWF để thực hiện dự án thúc đẩy thực hiện dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Và dự án thứ ba, chúng tôi đang trong quá trình phê duyệt, đó là dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành tôm Việt Nam đang bước vào giai đoạn cách mạng xanh với sự thay đổi mạnh mẽ về mô hình sản xuất từ truyền thống sang sản xuất bền vững, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong khâu nuôi, sử dụng năng lượng tái tạo. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vào công nghệ nuôi, giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường quốc tế và đạt được chứng nhận Global Gap. Đặc biệt, sự phục hồi của một số thị trường chính Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và việc triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, tận dụng tốt chính sách của các thị trường là cơ hội cho tôm Việt Nam bứt phá trong năm 2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, ngành tôm đang bước vào một giai đoạn cách mạng xanh với sự thay đổi mạnh mẽ về phương thức mô hình sản xuất từ truyền thống sang sản xuất bền vững. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vào công nghệ nuôi tôm xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường quốc tế. Cùng với đó, nuôi trồng theo hướng giảm phát thải carbon, tăng tính thân thiện với môi trường. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, điều kiện nuôi trồng còn nhiều thách thức, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đô thị, ô nhiễm làng nghề, ô nhiễm bệnh viện, ô nhiễm khu công nghiệp bủa vây các khu vực nuôi tôm. Trong khi đó, hạ tầng nuôi trồng thủy sản nói chung và hạ tầng nuôi tôm của nước ta còn rất yếu, tỷ lệ nuôi quảng canh, nuôi ao đất còn rất nhiều. Với nông nghiệp nói chung phải đi theo ba hướng đồng bộ, đó là kinh tế tuần hoàn, đó là giảm phát thải, đó là chuyển đổi số. Trước những thách thức từ thị trường, từ biến đổi khí hậu, thời gian gần đây Việt Nam đã chuyển đổi mô hình nuôi tôm theo hướng tuần hoàn để tối ưu hóa đầu vào và đầu ra, đồng thời xanh hóa chuỗi sản xuất, chuẩn hóa lại sản xuất để ngành tôm Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.